Thần tọa, chương 689, khởi binh hỏi tội 1, góc truyện audio.com, gạch nối, hơn nữa, mặc dù làm như vậy, bọn họ cũng sẽ chỉ là nể mặt mũi của ta, miệng phục mà tâm không phục. Nếu như ngươi muốn thu được sự đồng lòng của bọn họ đồng ý, lại thống nhất toàn bộ chấp pháp điện cũng chỉ có dựa vào năng lực của mình ngươi thu được sự tôn trọng của bọn họ. Về điểm này cũng không ai có thể giúp được ngươi. Chấp pháp trưởng lão vừa nói, vừa soạt một phen vươn vai đứng lên. Lão phẩy ống tay áo một cái cũng không chờ Lâm Hy phản ứng lại mà cứ thế liền xoay người đi về hướng chấp pháp điện. Ta còn có việc cũng không ở cùng ngươi nữa. Đồ nhi ngoan, cố gắng lên đi, vi sư tin tưởng vào ngươi. Bỏ lại một câu nói đãi bôi như vậy, chấp pháp trưởng lão soạt một phen liền biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó hai phiến thanh đồng của đại môn chấp pháp điện kẹt một tiếng đóng cửa lại. Nội ngoại ngăn cách toàn bộ không hề còn tiếng động nào nữa. Gạch nối, Lâm Hy kinh ngạc ngồi dưới đất nửa ngày rồi mới phản ứng lại. Đây là chấp pháp trưởng lão dùng chiêu luyện công đồn, chính lão đi cũng không lo, lại còn ném cho người ta một củ khoai lang nướng nóng bỏng tay. Thống nhất toàn bộ chấp pháp điện, đây là người đang nói giỡn chứ, đây không phải là điều mà sư phụ ngài nên làm sao. Vẻ mặt của Lâm Hy hoàn toàn thể hiện câu ta thua ngươi rồi. Tuy nhiên, cho dù hắn có rát họng gào như thế nào, chấp pháp trưởng lão đều trốn vào trong chấp pháp điện. Cứ việc ném cho hắn một cục diện rối rắm, sau đó chính mình tận hưởng mọi sự tốt lành. Lâm Hy gọi một hồi lâu mà không thấy có phản ứng, cũng chỉ đành ngoan ngoan nhận mệnh. Thống nhất toàn bộ chấp pháp điện, chậc chậc, cái vai trò đệ tử riêng này thật đúng là không dễ đảm đương nha. Chuyện được copy tại truyện phun, Lâm Hy tự nói lẩm bẩm, như thể có điều gì đang suy nghĩ. Chấp pháp điện, bởi vì chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần yên lặng và chẳng ngó ngàng gì tới mà đã xuống dốc hơn 1000 năm. Đến giờ còn lại, đều là một đám hỗn loạn. Nếu như Lâm Hy muốn thống nhất toàn bộ thế lực này thì hẳn là cũng không hề dễ dàng gì. Chấp pháp trưởng lão nói rất rõ ràng, đệ tử của chấp pháp điện đều là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, tự cho là tài trí hơn người nên sẽ không dễ dàng phục tùng người khác. Mà hắn là loại đệ tử riêng từ trên trời rơi xuống này, nếu muốn lập tức giành được sự đồng ý của mọi người thì cũng sẽ không phải việc dễ dàng như vậy. Đặc biệt chấp pháp trưởng lão đã nói lão sẽ không ra mặt. Chỉ có thể dựa vào năng lực của Lâm Hy để tự mình đi làm. Thống nhất toàn bộ chấp pháp điện là tình thế phải làm, so với việc bắt buộc phải thực hiện 3 nhiệm vụ của trưởng lão thì khó khăn trái lại không lớn bằng. Chỉ có điều là, để đạt được đến nó sẽ phi thường phiền toái. Trong lòng Lâm Hy như có điều suy nghĩ, nếu muốn đối kháng hộ pháp điện dưới sự lãnh đạo của Lý Trọng Đạo, nếu chỉ dựa vào một mình Lâm Hy hoặc là vào chấp pháp điện trong tình hình hiện tại là không được. Phải đổi mới cái tổ chấp pháp điện là việc bắt buộc phải làm, Lâm Hy sớm có chuẩn bị. Chính là loại thái độ mặc kệ trưởng quỹ này của chấp pháp trưởng lão mới khiến cho Lâm Hy cực kỳ khó chịu. Thôi được, sư phụ giao cho công việc cực lớn, ta chấp nhận. Lần này trở về còn phải suy xét ngẫm nghĩ thật tốt một lượt xem cần làm như thế nào để chấn chỉnh chấp pháp điện. Lâm Hy đứng dậy, vừa suy nghĩ, vừa đi ra ngoài. Chỉ, góc truyện audio.com. Chốc lát sau, hắn liền rời khỏi chấp pháp phong, trở lại chỗ ở của mình. Trưởng môn, thấy Lâm Hy đã trở về, 5 tên đệ tử tinh anh phái Ngũ Lôi lập tức đứng dậy. Hy Nhi, đã trở về. Không có việc gì chứ? Đại trưởng lão Triệu Hùng cũng nháy mắt một cái tỏ ra quan tâm hỏi han. Vâng, không có việc gì, Lâm Hy ngẩng đầu cười cười che giấu nội tâm bên trong. Trong khoảng thời gian qua tu luyện thế nào? Có vấn đề gì sao? Mặc dù là lần đầu quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ sát hạch của trưởng lão, nhưng cũng đã là lâu rồi. Lâm Hy tu luyện vạn kiếm đại pháp tại chấp pháp phong ước chừng có đến hơn 20 ngày. Vâng, trưởng môn, chúng ta đều đã ghi chép lại đầy đủ mấy vấn đề xảy ra vừa qua. Một người đệ tử phái Ngũ Lôi trả lời. À, Lâm Hy kinh ngạc liếc mắt nhìn tên đệ tử, rồi sau đó đáp. Cho ta xem nào, cả mấy chốc liền có một người đệ tử đưa một quyển tập tới. Lâm Hy lật xem qua một lượt đều là một chút bút ký quá trình luyện công. Lâm Hy xem mà cũng là âm thầm gật đầu, một lượng lớn đệ tử này xác thật đáng được gọi là đệ tử tinh anh. Cái khác không nói, chỉ riêng loại thái độ luyện công thì chăm chú, liền phi thường không tồi. Lâm Hy là từ võ đạo đi bước một bước vào tiên đạo, trụ cột cực kỳ vững chắc. Hắn chỉ mới nhìn lướt qua, lập tức bắt đầu giảng giải cho những đệ tử này. Có chút đề cập sơ qua đến tri thức tiên đạo, Lâm Hy cũng là lời ít mà ý nhiều mà cứ tự diễn một lần. Chủ nhân, thành công chứ? Trong lúc Lâm Hy hướng dẫn giảng giải cho mấy người đệ tử thì âm thanh của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp vang lên từ trong lòng hắn. Ừ, hiện tại ta đã là đệ tử của chấp pháp điện. Lâm Hy cười cười đáp lại, "A, chủ nhân, thật tốt quá." Tạp Mễ Lạp là một trong số mấy người ít ỏi mà biết được nguyên nhân Lâm Hy gia nhập chấp pháp điện. Nghe nói Lâm Hy gia nhập chấp pháp điện thành công thì nó lập tức hưng phấn không thôi. Chỉ điểm một lượt cho những đệ tử này, Lâm Hy liền ngồi vào trong tụ nguyên pháp trận ở chính giữa đại điện tiếp tục tu luyện vạn kiếm đại pháp. Thời gian hơn 20 ngày, mặc dù đã đủ cho Lâm Hy tế luyện kiếm trùng thành công thế nhưng mà đó mới chỉ là bắt đầu. Về cấp bậc trong kiếm đạo, Lâm Hy vẫn chỉ là kiếm giả bình thường nhất trong tam đại cảnh giới của kiếm đạo. Hắn vẫn còn có một lộ trình dài phải đi, sau khi tế luyện kiếm trùng thành công thì vẫn còn lượng thời gian nuôi dưỡng nó lớn nữa. Thời gian càng lâu, hỏa hầu nuôi dưỡng càng sâu, kiếm trùng và mức độ phù hợp của nó lại càng cao, sau này mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Kiếm đạo mà đạt tới chỗ uyên thâm, đều là lấy ý để ngự kiếm, mà Lâm Hy hiện tại vẫn còn vẻn vẹn dùng khí để ngự kiếm. Đó cũng là chỗ khác nhau rất lớn giữa kiếm đạo và tiên đạo bình thường. Thời gian từ từ trôi qua, bất chi bất giác đã là màn đêm buông xuống. Lâm Hy ở trong đại điện Thanh Đồng, hoàn toàn yên tĩnh. Đại trưởng lão và năm tên đệ tử tinh anh phái Ngũ Lôi tu luyện tại góc điện Địa Ngục Ma Long an tâm nuốt nuốt nhả nhả ma khí hắc ám ở trong thời không sâu thẳm, Tạp Mễ Lạp cầm vài quyển sách tiên đạo để xem. Còn Lâm Hy ngồi xếp bằng ở chính giữa tụ nguyên pháp trận, hết sức chăm chú nuôi dưỡng kiếm trùng trong đan điền. Lâm sư huynh có đây không, sư đệ Viên Chiêu Niên cầu kiến. Đột nhiên, một âm thanh oang oang trong bóng tối từ ngoài điện truyền đến. Cách chương